Mãng Hoang Kỳ, chương 1455, góc truyện audio.com, Kỳ Ninh cũng khâm phục Bạch Trúc Chúa Tể. Vì chiến tranh thượng cổ hai vị chúa tể phe Vô Tận Cương vực đấu với một đế quân áo đen cuối cùng đồng quy vô tận. Hiển nhiên Bạch Trúc Chúa Tể mạnh hơn hai vị chúa tể đó nhiều, đáng tiếc vẫn chết. Kỳ Ninh biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm lao lên. Để ta thử xem, vật bay hình tháp lơ lửng giữa hư không? Khi Kỳ Ninh đến gần, một đế quân áo đen đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống hắn. Đế quân áo đen ra lệnh, đi, giết địch, đạo quân áo bạc cầm trường thương đứng dưới chót tế đàn tuân lệnh. Tuân lệnh đế quân, đạo quân áo bạc lập tức bay hướng Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nhận ra, những thứ này không có sự sống thật sự, chỉ được diễn biến ra. Kỳ Ninh thầm khâm phục thủ đoạn của Chí Tôn, có thể diễn biến bắt chước ra ba đế quân áo đen, 300 đạo quân áo bạc, thực lực của Chí Tôn thật là sâu không lường được. Nhờ mấy vị chí tôn như vậy dẫn dắt và vô số tu hành giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên trả giá rất lớn mới hủy diệt Tây Tư tộc thành công. A, đạo quân áo bạc quét trường thương thành vòng cung thế không thể đỡ vào Kỳ Ninh. Đinh, Kỳ Ninh né tránh, dùng trung cực kiếm đạo chi duy tâm thức đụng nhẹ ảnh hưởng thương chiêu của đạo quân áo bạc. Tuy thương thuật của đạo quân áo bạc ngang ngửa với côn thuật của Cửu Trần, nhưng so với Kỳ Ninh thì còn kém chút. Tuy nhiên chênh lệch này không lớn, dựa vào thân thể đạo quân áo bạc hoàn toàn có thể bù đắp. Đinh 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 đinh, bùm, hai người đánh nhau, dư ba càn quét bốn phía khiến hư không chấn động. Kỳ Ninh và đạo quân áo bạc đấu ngang ngửa, một đế quân áo đen đứng trên đỉnh vật bay hình tháp nhíu mày nói. À, lâu vậy vẫn chưa bắt giữ được, thêm một người đi, giết hắn cho ta. Đạo quân áo bạc cầm hai cây búa rìu to nghe lệnh bay ra. Tuân lệnh đế quân, Kỳ Ninh lùi dần, đạo quân áo bạc cầm trường thương, cầm hai cây búa rìu quát to. Đừng hòng trốn, rất nhanh hai đạo quân áo bạc thành vòng vây, hai trọi một vây công Kỳ Ninh. Kỳ Ninh bị yếu thế ngay, sáu thanh Bắc Hồng kiếm điên cuồng chắn xung quanh, dựa vào kiếm chiêu phòng ngự ngăn cản thành công. Kỳ Ninh chống cự thêm một lúc rồi lùi nhanh, đế quân áo đen trên đỉnh vật bay hình tháp nhanh chóng ra lệnh. Hả, lại thêm một vị đi. Đạo quân áo bạc thứ ba lưng cõng chiến đao xông lên, nhưng chưa đến nơi Kỳ Ninh đã lùi đi xa. Khi trốn đủ xa thì các đạo quân áo bạc sẽ lùi về, đây là thủ đoạn Ba Lâm Chí Tôn để lại vì chỉ muốn cho tu hành giả hậu bối có nhiều kiến thức chui rèn nhiều chứ không phải để giết chết các tử đệ hậu bối. Kỳ Ninh lắc đầu nói, thật sự rất mạnh, một người không hạ được thì hai người lên, hai người không được thì ba người lên. Cửu Trần mong chờ, có ngày nào chúng ta khiến 300 đạo quân áo bạc, ba đế quân áo đen cùng tấn công mới lợi hại. Kỳ Ninh nói, ha ha ha, cái đó chờ khi nào ngươi hợp đạo đã. Phải rồi, Ba Lâm Chí Tôn có ghi trên bia đá là 318 ngôi sao gần nhất có để lại truyền thừa của những chúa tể đi theo ngài, chúng ta đi xem thử đi. Cửu Trần cũng thấy tò mò, vèo vèo, hai người bay nhanh đến một ngôi sao cách bia đá gần nhất. Ngôi sao không lớn, chỉ cỡ vạn dặm, khi hai người đáp xuống đều cảm nhận dao động truyền vào đầu. Mơ hồ có dị thú bốn vó hùng vĩ đứng đó, giọng ồm ồm vang vọng trong óc hai người. Ngô là, góc truyện audio.com, thiên tê chúa tể, người đi theo Ba Lâm Chí Tôn. Chiến tranh với Tây Tư tộc đã bắt đầu, Ngô và các chúa tể khác sẽ cùng Chí Tôn chiến với Tây Tư tộc. Khó đoán kết quả trận chiến này, Ngô gửi hết cảm ngộ tu hành bao nhiêu năm tháng và tuyệt học tại đây. Văn minh của tu hành giả ta sẽ không chấm dứt, Tây Tư tộc sẽ bị hủy diệt. Kỳ Ninh hơi thổn thức và khâm phục, hắn cảm nhận được quyết tâm thề chiến đấu sống chết với Tây Tư tộc của Thiên Tê Chúa Tể, cũng cảm giác lòng mong mỏi với văn minh tu hành giả. Kỳ Ninh biết rõ chiến tranh thượng cổ tàn khốc vì Chúa Tể trong chiến tranh thượng cổ Vô Tận Cương vực chết hết. Không biết vị tiền bối này có sống sót từ chiến tranh thượng cổ không? Nói sao thì cuối cùng chúng ta thắng trận chiến tranh đó, vô số tu hành giả đã chết xem như đáng giá. Cùng với dao động nhiều tin tức tràn vào óc Kỳ Ninh, là truyền thừa của Thiên Tê Chúa Tể. Kỳ Ninh ngộ ra trung cực kiếm đạo lại được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, tầm mắt cao hơn nhiều. Truyền thừa đẳng cấp Chúa Tể chỉ có tác dụng tham khảo với hắn, nhưng Kỳ Ninh sử dụng các bí thuật sẽ có ích rất lớn. Trên ngôi sao vạn dặm này, Kỳ Ninh, Cửu Trần lần lượt tỉnh dậy, nhìn nhau. Cửu Trần khàn giọng nói, ghê gớm, Kỳ Ninh gật đầu nói. Đúng là lợi hại, vì văn minh tu hành giả có thể không tiếc hết thảy, thậm chí truyền thừa không cần chúng ta lập lời thề bản mệnh. Cửu Trần gật đầu, đúng thế, hai người không bị ép lập lời thề bản mệnh. Nên biết truyền thừa càng quý giá thì trước khi nhận truyền thừa sẽ bị buộc lập lời thề. Như kiếm đạo chúa tể, đan tôn giả, một số pháp môn trong mang nhai quốc đều phải thề không được lộ ra ngoài. Một số tông môn bình thường như thiên thương cung cũng phải thề không được lộ ra ngoài. Kỷ Ninh vì lấy chút pháp môn thần thông bí thuật bình thường của Thiên Thương Cung mà phải trả giá lớn. Nhưng Thiên Tê Chúa Tể đường đường là Chúa Tể truyền thừa mất bao nhiêu năm tháng mới ngộ ra lại vô tư truyền cho Kỷ Ninh cửu trần mà không bị lời thề trói buộc. Kỷ Ninh lên tiếng, chúng ta đi sao khác xem, cửu trần gật đầu nói, đi, vèo vèo, hai người sóng vai hóa thành luồng sáng bay đến ngôi sao cách gần nhất cũng to gần vạn dặm. Khi họ đáp xuống, hai chân chạm đất thì dao động tương tự truyền vào đầu. Kỷ Ninh như thấy một nam nhân có đôi cánh trắng tinh tỏa ánh sáng trắng. Ta là thần đế Hòa Lung, người đi theo Ba Lâm Chí Tôn. Ta khống chế dị vũ trụ, sáng tạo thần giáo, hao phí bao nhiêu năm tháng phát triển thế lực trải rộng ba vực giới. Ta vốn nghĩ sẽ luôn chinh chiến như vậy, mãi khi Tây Tư Tộc xuất hiện đánh thức ta, mới hiểu rằng ta chỉ là con kiến dễ dàng bị Tây Tư Tộc nghiền chết. Tây Tư Tộc muốn nô dịch tất cả tu hành giả, những người không thuần phục như chúng ta phải chết. Dù ta sống qua năm tháng vô tận đấu biết bao nhiêu lâu, nhưng tưởng tượng nguyên văn minh tu hành giả sẽ bị nô dịch khiến ta chỉ có một suy nghĩ là diệt Tây Tư Tộc. Cách chương.